Bây giờ chúng ta học tiếp từ câu thứ 1 cho tới câu thứ số 4 là xong rồi. Nó dặn nghĩa cái bài này xong rồi, nhưng mà có nhiều điều tôi phải nói bên ngoài. Tại vì có rất nhiều điều cần phải nói bên ngoài, như là ba cảnh, ba lượng, ba tánh, là có nhiều điều mình phải nói mà ở trong cái bài 30 bài tục này không có, tại vì nó quá xúc tích. Thì bây giờ chúng ta nói đến ba cảnh. Hồi sáng này con nói sơ nghe rồi. Thì gồm có tánh cảnh, đới chất cảnh và độc ảnh cảnh. Tánh cảnh là cái gì? Tức là tự thân của thế giới thực tại. Bây giờ nói trước đã rồi tôi trở lại sau nói về định nghĩa. Tức là nghĩa của nó là tự thân của thế giới khách quan bên ngoài. Tức là bây giờ cái núi Hy Mã Lạp Sơn đó, đối với mình có hay không? Có không? Chùa Tịnh Luật có không? Quý vị đang ngồi trong chùa Tịnh Luật mà quý vị nói không hả? Nước Mỹ có không? Quý vị học Bát Nhã thì quý vị nói gì? Sao giờ học cái này sao nói có leo vậy? Trời ơi, có nhiều người giỏi quá. Nghe nói tướng là chân không diệu hữu đùng lum hết. Vậy có hay không? Chùa Tịnh Luật có không? Cha mẹ mình có không? Dám nói không là bà ký đầu liền. Thì những cái có bên ngoài đó, nó có chứ không phải không. Nhưng cái sự có của nó đó, mình không có thể biết được hoàn toàn 100%. Cái vị nào đã đọc cuốn Lý Tỉnh Thân rồi đó, thì quý vị biết cái thực tại, tôi gọi trong cái sách đó, tôi gọi cái chữ gọi là thực tại rơi rớt, quý vị không? Qua bao nhiêu cái lọc á, nhớ không? Qua những cái lọc cái hồi nó rớt hết. Thì thực tại nó có chứ không phải không. Cho nên khi mà cái duy thức này nó hơi khác với lại, tại duy thức là pháp tướng tâm, nó chấp nhận cái sự có của các tướng. Còn Bát Nhã nó là học về tánh, thì phủ nhận, bác hết tất cả. Tại sao ngày nào mình còn dính vào hình tướng thì mình không thể thấy tánh được. Nhưng mà duy thức á, thì ngược lại, chấp nhận tướng, để rồi từ cái tướng đó lần mò mình đi hiểu rõ cái tướng để mình buông bỏ nó. Cho nên tánh cảnh tiếng Anh gọi là the world of things in itself, hay là tiếng Pháp gọi là noumen, tức là mình ở đây mình có phenomen và noumen. Tiếng Anh là phenomenon và tiếng Anh là gì? Phenomenon. Phenomenon là hiện tượng, nhưng mà cái tự của nó đó, tức là hiện tại tự nó có nó, nhưng mà khi mình nhìn thấy nó thì mình không thể nhìn thấy được. Thí dụ như cái đồng hồ này, quý vị nhìn thấy, quý vị thấy mấy giờ không? Đâu có thấy đâu. Tôi đứng bên này tôi mới nhìn thấy giờ. Quý vị đứng phía này quý vị không thấy giờ. Cho nên thực tại có cái đồng hồ, nhưng mà quý vị chỉ nhìn thấy một chiều thôi. Nó có tới 6 chiều lận, hai bên đông tây nam bắc trên dưới. Quý vị chỉ thấy một chiều thôi, 5 chiều kia quý vị không nhìn thấy nó. Trên thực tại cái đồng hồ này nó có, nhưng mà mình á, cái nhận thức của mình, cái perception của mình chỉ nhìn thấy có một chiều thôi. Trên thế giới tánh cảnh á, thế giới của thực tại đó, cái chùa Tịnh Luật nó có, nhưng mà không ai biết hoàn toàn 100% chùa Tịnh Luật hết, ngay cả thầy Tịnh Trí cũng không biết nữa. Thầy chỉ bây giờ hỏi thầy chùa Tịnh Luật có gì, thầy chỉ nhìn chung quanh thấy cái cốc của thầy thôi. Ngay bây giờ đây, ngay giờ phút này, 8:36, hỏi thầy Tịnh Trí trong này có bao nhiêu người, thầy không biết được. Thế giới tánh cảnh là như vậy đó, tất cả cái gì có trong hiện tại nó là tánh cảnh, không ai biết được nó hết đó. Chỉ trừ khi nào Đức Phật đó, đối tượng của Đức Phật đó là tánh cảnh thì mới rõ hết nhất thiết trí, còn mình không có thấy được. Tánh cảnh là như vậy đó, tức là thực tại, the reality, nó có thật, nhưng mà mình không có thắt cho nó được, không có đụng nó được, mình không có biết hết được nó. Quý vị chỉ nhìn thấy phía trước thôi phải không? Phía sau hai bên này quý vị đâu thấy. Trên toàn thân tôi, trên dưới cả trong bụng nữa, đầy đủ hết là tánh cảnh. Rồi quý vị chỉ nhìn thấy một phần nhỏ thôi. Và tánh cảnh nó có. Tánh cảnh là tự thân của thế giới thực tại khách quan, không dính líu, mình biết hay không biết nó vẫn có như thường. Bây giờ núi Di Mã Lạc Sơn có hay không có, mình có nhiều người không biết, hay là những cái hành tinh xa mình biết hay không biết, nó vẫn có, chứ không phải mình không biết là nó không có. Về trong tánh cảnh đó, nó có hai loại tánh cảnh. Năm một nó gọi là vô chất tánh cảnh, hai là hữu chất tánh cảnh. Khi mà nói tới cảnh đó, tức là đối tượng của thức. Thức tức là biết, biết tức là biết cái cảnh. Khi mà thức đó, thì phải có đối tượng, tức là cái mà nó bị biết là đối tượng đó. Khi biết là biết cái gì đó là đối tượng, là object. Thì những object đó nó gọi là cảnh. Thì những cái cảnh đó nó có ba loại: tánh cảnh, đối chất cảnh và động tánh cảnh. Thì tánh cảnh nó có hai loại, gọi là vô chất tánh cảnh và thứ nhì là hữu chất tánh cảnh. Thì vô chất tánh cảnh đó, nó là đối tượng của vô lậu trí. Chỉ khi nào mà A Lại Gia biến thành đại viên cảnh trí đó, thì lúc đó cảnh đó chính là vô chất tánh cảnh, nó chính là bản thể của thực tại, nó còn gọi là chân như. Cho nên khi nào mà thành Phật đó, thì Đức Phật nhìn thấy hoàn toàn tánh cảnh. Còn cái nữa đó là hữu chất tánh cảnh. Mình lâu lâu mình có thể đạt được hữu chất tánh cảnh. Hữu chất tánh cảnh là đối tượng của hiện lượng, tức là thực tại, lâu lâu mình có thể đụng được. Thế giờ nó có một cái chữ hiện lượng, tí nữa mình sẽ đi tới đó. Quý vị có tạm ghi như vậy, mai mốt ai muốn học thêm thì về nghiên cứu tiếp, thì chờ Đức Phật Di Lặc ra đời ha. Rồi bây giờ cái quan trọng của mình, tại vì cái tánh cảnh để cho quý vị biết thôi là nó có, nhưng mà mình không có thể rờ mó tới nó được, rất là khó. Và hai cái cảnh sau rất là quan trọng. Cái sau á, gọi là đới chất cảnh. Chứ đới chất, đới là mang theo, rơi lại, chất là matter, là cái chất đó. Thì đới chất cảnh là cảnh giới được mang theo hay là rơi lại, còn lại từ thực tại. Thì quý vị đi tới đâu á, hay là đi tới chùa Tịnh Luật á, thì mình nhìn thấy chùa Tịnh Luật, thì chùa Tịnh Luật là gì? Là tánh cảnh, đúng không? Tại nó có thiệt. Nhưng mà khi mình về đó, mình kể lại trong chồng nghe là tôi đi tu chùa Tịnh Luật, tôi thấy cái này thấy cái kia đó, tôi thấy cái chùa nó vậy, thấy cái chuông vậy, thấy thầy vậy đó. Thì cái mình kể lại trong chồng đó là mình mang theo về. Thì cái cảnh mình nói đó, trong chồng hiểu đó, cái cảnh đó chỉ còn là cảnh đới chất thôi. Cái cảnh mình mang còn lại, mà cái cảnh đó nó có hoàn toàn giống cái chùa Tịnh Luật không? Nó chỉ là những hình bóng của chùa Tịnh Luật thôi. Và những cái cảnh còn lại mình chụp được vài khúc vậy đó. Mình lấy máy hình ra, digital camera, mình chụp vài cái đem về nói nè, tôi tới Tịnh Luật nè. Rồi cái người kia tưởng là ồ, Tịnh Luật như vậy đó hả? Sao nhỏ xíu vậy? Ví dụ vậy. Chùa Tịnh Luật chỉ nằm trong mảnh giấy vậy đó hả? Quý vị hiểu đối chất cảnh chưa? Tức là khi quý vị nhìn thấy người nào hay là nhìn thấy cảnh vật nào đó đó, mà quý vị không nhìn thấy nó nữa, quý vị đi về mà mình nhớ lại hay mình tả lại đó, thì hoàn toàn nó chỉ còn là đối chất thôi. Trong ý tình thân đó, nó chính là thực tại rơi rớt. Tức là mình tưởng mình biết được thực tại, nhưng mà thật ra mình không có biết được thực tại. Mình tưởng mình biết người đó, nhưng mà thật ra mình không biết người đó. Mình chỉ nhìn thấy cái hình người đó người ta vậy thôi. Thấy cô này có tóc đen, cô bộ có trẻ quá, ai giờ cô nhuộm. Mình tưởng cô có 20 tuổi à. Đến khi mình về đinh ninh, mình nghĩ là cho cô này trẻ quá, ai giờ mai mốt khi mình gặp lại mình hỏi, rồi cô nó có mấy đứa con mà con nó có cháu hết rồi. Lúc đó mình té ngửa ra. Thế là tánh cảnh á, thực tại là cô có con là có cháu rồi. Còn mình á, đối chất cảnh á, nhìn thấy mình mang về trong đầu, mình nghĩ ồ cô này có bộ hay còn trẻ quá, mặt láng quáng chưa có tóc bạc, nghĩ chắc cô chừng hăm mấy à. Thì khi mà ta thương hay ta ghét một người nào đó đó, thì cái hình ảnh của người đó trong đầu mình á, nó chính là đới chất cảnh. Nhưng có những người đó mình gặp 10 năm trước, hay là mình gặp mấy đứa bé đó, cháu con mình đó, rồi mình đi 10 năm sau mình gặp lại nó, thì chưa gặp nó thì mình vẫn nghĩ trong đầu là thằng cu tèo hồi 10 tuổi. Nhưng khi mình gặp lại, ủa trời ơi, thằng tèo bây giờ dữ vậy, sao râu ria xồm xoàm đó, ghê vậy. Thì tại sao? Tại trong vòng 10 năm đó, thằng tèo trong đầu mình vẫn là hình ảnh của gì? Đới chất cảnh. Rồi khi mà mình thương đó, thì trái ấu cũng tròn, tức là tất cả những hình ảnh đó mình mang theo rồi mình dựa theo trên cái hình ảnh đó mà mình sống với nó, mình ôm những cái hình ảnh đó qua bao nhiêu năm. Hay là có những người mà con hay chồng vợ chết rồi đó, rồi mình cứ mang cái hình ảnh nó trong đầu hoài, không có nhả nó đi, không có cho nó phai đi, cứ giữ nó hoài. Rồi nhất là người Mỹ ở đây là đi vào văn phòng nó thấy để hình vợ con đầy hết rán. Mà ủa trời, vợ đẹp vậy? Không phải, vợ tôi giờ già lắm rồi. Như vậy đó, cho nên đa số là sống với đới chất cảnh, không sống với thực tại. Thì thiền quán trong đạo Phật chính là tập cái gì? Tập buông bỏ đới chất cảnh, tức là tập sống với thực tại. Con người đau khổ là tại vì không sống với thực tại, sống những cái ảo ảnh, mà ảo ảnh đó chính là đới chất cảnh. Trên thiền quán là tập buông bỏ đới chất cảnh để nhập vào tánh cảnh, tức là thực tại. Con người thường sống với đới chất cảnh nhiều hơn là sống với tánh cảnh. Ví dụ như nhớ nhung, thương yêu, buồn giận. Rồi mình cứ nói hồi đó, sao ông dễ thương với tôi quá vậy? Sao hồi đó, cứ nói hồi đó không à? Thế bây giờ làm sao? Không biết nữa, sao hồi đó bà dễ thương quá, hồi đó ông dễ thương quá, sao hồi đó con ngoan quá. Sao cứ nói hồi đó không à? Thế bây giờ ông thấy, bây giờ con lấy chồng lấy vợ xong rồi, trời ơi, con về đây ở với mẹ, nó cứ về nó cứ kêu là thằng bé không à? Tại sao? Thấy có mấy người gọi em mình già khẳng cứ bé không à? Nó đâu con bé nữa mà mình tại sao nó gọi thằng bé? Hay gọi thằng cu? Tại sao? Mình vẫn sống với đới chất cảnh. Nên phải xả những cái đới chất cảnh đi. Rồi cái thứ ba là độc ảnh cảnh. Những ba cái cảnh này và ba cái lượng là những cái điều quan trọng nhất trong duy thức học. Độc ảnh cảnh tức là cái cảnh ảnh, tức là hình ảnh. Độc tức là only, tức là nó đứng một mình thôi. Độc ảnh cảnh tức là thế giới ảnh tượng chỉ có trong tâm thức chứ không có trong thực tại. Thí dụ như cảnh trong giấc mơ hay cảnh mơ mộng, cảnh tưởng tượng. Đối chất cảnh á, nó có một chút của thực tại, nó mang lại một, nó có thật, nó có một chút của thực tại, nhưng mình mang không hết, mình mang vài khúc thôi. Còn độc ảnh cảnh là hoàn toàn không có. Thí dụ như có bài hát là chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như ma. Ví dụ như vậy đó, thì cái đó hoàn toàn là gì? Là gì? Đọc ảnh cảnh. Chưa gặp sao biết? Cái mà tưởng tượng ra, tưởng tượng ra là đọc ảnh cảnh. Nó không có trong thực tại, hoàn toàn không có. Còn đối chất cảnh là nó có chứ không phải không, nhưng mà mình chỉ mang lại một chút xíu thôi, mang lại rớt rớt đem về nhà đem lại. Độc ảnh cảnh hoàn toàn không có. Đó là gọi là completely imagination. Fantasy cũng được. Cảnh trong giấc mơ, tất cả những gì mình mơ, mình nhìn thấy như là đủ thứ loại hết rồi. Không có thiệt, trong thực tại nó không có. Đối chất cảnh và độc ảnh cảnh đều là những cái hình ảnh nó vay mượn, nó biến chế từ tánh cảnh. Tức là thực tại nó có một cái cảnh giới nào đó, đó. Nhưng mà hoặc á, là mình đem về có chút xíu thôi, hoặc là mình từ cái đó mình tưởng tượng ra cái khác. Nó giống như buổi sáng mình bị cái ông này ông chửi mình, cái tối mình nằm mơ mình thấy mình đâm ông à, cắt cổ ông, ví dụ như vậy đi. Thì mình cắt cổ ông không có thiệt, tại ông vẫn sống nhăn răng. Nhưng mà hình ảnh ông thì có, mình vay mượn cái hình ảnh rồi mình cái lòng sân mình nhào ra cắt cổ ông, ví dụ vậy. Nó là độc ảnh cảnh đó. Thì giờ tu, quý vị tu là cái gì? Mục đích của sự tu đó là cốt trở về sống với tánh cảnh và diệt trừ nhất là độc ảnh cảnh và đới chất cảnh. Người tu phải tỉnh thức như vậy. Mỗi khi đó mình sầu đau nhớ nhung phiền muộn ai đó, tức là mình đang mang những cái cảnh giới đó, mình không còn sống nữa. Giống như chuyện thiền cái mà ông sư, hai ông sư đi ngang qua bờ qua sông mà ông bế cái cô bé kia lên, ông kia cứ về cứ hụt hạc hoài. Thì cái ông sư mà bế cô bé xong để xuống đó, ông sống với cái gì? Tánh cảnh, gặp cô sắp té thì bợ nhấc lên để xuống là xong, để đi, không còn nghĩ cái gì nữa trong đầu, hình bóng của cô gái không còn trong đầu ông nữa, hoàn toàn mất rồi. Nhưng cái ông không ấm cô bé đó thì ông lại đối chất ổng lại mang cái hình gì? Mang hình ông sư này bồng cô bé kia đem vô đầu ổng, xách về tới chùa luôn. Rồi ổng sinh ra phiền não. Tức là ổng đang sống với cái gì? Đối chất cảnh. Đó, quý vị hiểu chưa? Đó, những cái này là áp dụng trong đời sống hàng ngày đó. Làm việc trong sở xong ai mắng chửi mình? Không có bỏ, chửi lại. Nhưng mà về tới nhà đó là nhìn thấy vợ mình là vợ mình, chứ không nhìn thấy vợ mình là bà sếp. Là không được, cái đó là đới chất cảnh. Sống thiền là như vậy đó. Thiền là sống thực tại, mà thực tại tức là sống với tánh cảnh. Thế những người nào mà tu thiền, mà ngồi thiền mà cứ ngồi mà cứ nghĩ cái này nghĩ cái kia, rồi tưởng tượng mình sắp thấy cái này thấy cái kia đó, là sống với cái gì? Độc tánh cảnh. Cho nên có nhiều người tu thiền, ngồi thiền lâu lắm mà cứ sống trong cái thế giới độc ảnh. Mà thế giới độc ảnh là thế giới của những người schizophrenia. Tôi biết cái đó không? Schizophrenia. Tôi có những quen có người Phật tử, mỗi lần đọc telephone á, phone tới nói thầy coi chừng nó đang thâu, tụi FBI nó thâu. Rồi đi đâu cũng coi chừng, sợ cảnh sát nó rình mình. Tức là sao? Người ta sống trong cái độc ảnh cảnh của người họ. Những người mà mát dây thần kinh á, khùng khùng á, vào cho nên ta phải cho uống thuốc để cho nó tê chút xíu, cái hồi hết độc ảnh. Tại độc ảnh là gì? Là nó chiếu ở trong đầu mình một mình. Cho những cái người mà khùng á và bệnh viện tâm thần là những người sống trong độc ảnh cảnh, ngồi nói chuyện một mình, phải không? À đúng rồi, à, cái vậy đó, cái nói chuyện thấy cái này thấy cái kia. Mà lâu lâu mình cũng khùng nữa. Ví dụ như là tối ngủ trên giường, nằm không chịu ngủ, bắt đầu nghĩ cái này nghĩ cái kia, bắt đầu tức là mình đang gần như những người kia. Tại những người kia là nó gọi là 24/24, còn mình thì vài giây vài phút mình cũng là hơi khùng. Rồi quý vị hiểu ba cái cảnh này chưa? Ba cảnh này, nắm vững ba cái cảnh này là quý vị sẽ hiểu coi như là quan trọng nhất, những cái quan trọng nhất của duy thức.
Cái đó có phải là
rồi là gì là Phật? Có vị Phật tử hỏi là khi mình ngồi mình niệm Phật A Di Đà phải không, rồi mình tưởng là Phật A Di Đà phải không, thì cái đó có phải độc ảnh cảnh không phải vậy không, phải có cần loại bỏ không phải không? Là, hay lắm, câu hỏi rất là hay. Thì khi mà quý vị độc ảnh cảnh ở đây á, cái đó cũng là một loại độc ảnh cảnh, nhưng mà loại bỏ hay không tùy quý vị. Nếu người mà tu thiền á, người tu thiền á là không nghĩ tới Phật A Di Đà, mà bất thình lình Phật thấy Phật A Di Đà hiện trong tâm mình á, thì cái đó là cần loại bỏ, tại vì nó không tương ưng. Cái tâm của mình muốn cái gì thì nó ra cái đó thì được. Còn những người tu niệm Phật cầu về cực lạc, chư tổ dạy phải quán cảnh giới của cực lạc, imagine tưởng tượng cảnh giới của cực lạc để mà về cảnh giới cực lạc, thì cái đó đó nó không phải là độc ảnh cảnh nữa, mà nó trở thành một cái cảnh giới của quán tưởng. Tự mình ép cái tâm mình để quán tưởng ra, để mà sau này nó sinh ra một cái cảnh giới y báo đó. Thì khi nào đến cái phần mà chủng tử sinh hiện hành á, thì tôi sẽ nói cái đó. Cái độc ảnh ở đây là độc ảnh ở đây là loại độc ảnh vô ý thức, nó muốn nhảy ra nó nhảy, rồi nó dẫn nắm đầu mình đi. Còn khi mình ngồi mình quán tưởng, hay là những người đã tu học pháp mật tông, mình quán tưởng, thì những cái sự quán tưởng đó là một sự tu tập có ý thức và hướng cái tâm của mình đi theo một cái đường lối rõ rệt, thì cái loại đó không phải là độc ảnh cảnh. Đó là những cái mục đích mình hướng tới, vì sau đó những cái cảnh giới đó nó sẽ giúp mình đi tới những cái cảnh giới đó thật. Hiểu không? Nếu mà quý vị ở Việt Nam, quý vị ngồi quý vị mơ tưởng bên Mỹ thế này thế nọ, rồi nhờ quý vị mơ tưởng như vậy, đến một ngày nào đó có cơ hội quý vị vượt biên để quý vị sang tới nước Mỹ, thì cái sự mơ tưởng đó cũng là độc ảnh cảnh. Nhưng cái độc ảnh cảnh đó nó có mục đích rõ rệt. Còn những cái người khùng điên á, là độc ảnh cảnh nó không có mục đích gì hết. Họ không có tự chủ trên cái cảnh của họ. Khi mà họ muốn tắt máy, muốn tắt TV á, nó không có tắt. Còn khi mình á, mình quán tưởng đến giờ mình ngồi mình niệm Phật, thì mình Phật hiện ra hết giờ á, thôi giờ này đi lo cho con ăn, thì lúc đó tắt máy đi. Thì cái độc ảnh cảnh, nếu mình tự chủ được độc ảnh cảnh, thì đó là độc ảnh cảnh tốt. Còn người khùng là những người không tự chủ được. Khi muốn tắt radio trong đầu nó không tắt, khi muốn tắt TV nó không tắt, thì đó là khùng. Các vị hiểu chưa? Rồi giờ mình tới ba tánh. Ba tánh ở đây tức là tánh thiện, tánh ác và tánh vô ký. Thì tàng thức nó liên hệ với vô ký, tức là xả thọ, tức là nó không thiện không ác, tùy những cái chủng tử mình đưa vào. Rồi đó là những cái phần quan trọng của Alaya. Giờ mình đi tiếp. Ba lượng, cái này cũng quan trọng lắm. Ba lượng tiếng Na Phạn là Brahmana, tức là hình thái nhận thức, tức là cái kiểu mà khi mà thức đó, khi mà nó nhìn cảnh bên ngoài nó nhìn kiểu nào. Tức hồi nãy là cảnh phải không? Ba cảnh, bây giờ đến cái thức, khi mà nó tiếp xúc với cảnh đó, nó chụp, nó lấy máy hình nó chụp kiểu nào. Máy hình mình là 1 megapixel hay là 2 pixel hay là 7 pixel đây, chụp rõ hay không rõ. Thì ba cái lượng, lượng tức là hình thái, tức là hình cái cách mà nó thâu nhận vào á, cách nó chụp hình. Thì trước hết là hiện lượng, thứ hai là tỷ lượng, và thứ ba là phi lượng. Hiện lượng là hình thái nhận thức trực tiếp, không có qua suy luận. Tức là khi mà thức nó biết cái gì là nó biết ngay lập tức, không có phải suy nghĩ gì hết, gọi là hiện lượng. Tức là khi quý vị lấy tay này, quý vị nhúng vào nước sôi á, thì quý vị có cần suy nghĩ đứng 2-3 phút nghĩ còn có nóng hay không không? Hay là biết nóng liền mà giật tay ra la oai oái liền, thì nhúng vô cái nóng thì giật ra liền á, cái đó là hiện lượng á, không cần phải suy nghĩ. Cho nên nó là hình thức nhận thức của năm thức đầu, tức là khi mà tai quý vị nghe tiếng ép hay tiếng gì mà nó chát chúa là quý vị bịt lỗ tai liền, phải không? Nhanh lắm, không cần suy nghĩ cái tiếng mình có hay hay không, chói tai là biết liền. Nhìn lên mặt trời chói tức là nhắm mắt liền, là tự động automatic, là nó biết ngay lập tức, không cần phải suy nghĩ. Tức là hiện lượng, tức là nói tiếng Anh đó gọi là direct perception. Kế tiếp tỷ lượng, tỷ tức là so sánh, compare. Đây là cái hình thái nhận thức có tính cách phân biệt, suy đoán, cân nhắc. Tức là khi mà quý vị khi nhìn cái bông này, mình nó ở cái bông này có vẻ hơi màu tím mà ha, hay là màu gì không biết, nó thấy có vẻ hơi tím mà có vẻ hơi đỏ, ví dụ như vậy, thì cái đó là bắt đầu mình tỷ lượng này, bắt đầu so sánh cân nhắc, rồi nhớ lại hồi trước nó vậy như vậy đó. Tức là khi nhận thấy cái gì đó, nó gọi là indirect perception. Thí dụ mình đi đường mình thấy có khói, đằng xa có bốc khói lên, mình nói ồ khói nha, chắc có nhà cháy. Nhưng mà khi tới nó không phải nhà cháy, sương, nó là sương mù nó bay. Cái đó là tỷ lượng, tức là mình so sánh, mình đoán, mình thấy đấy, không có lửa sao có khói, nói vậy đó. Mình nhìn thấy khói mình nói chà, cái này chắc là có lửa rồi, tức là tỷ lượng, tức là mình so sánh, nhận thức và so sánh. Hay là mình đi mua vàng xong cái mình đem về mình bỏ cho lửa coi nó có chảy không, cái mình thấy không chảy mình nói ô cái này là vàng thiệt, vàng thiệt không có sợ lửa, thì khi mình nói ô cái này vàng thiệt đó, thì cái đó là tỷ lượng. Tại mình so sánh, khi mình so sánh rồi mình mới quyết định nó là cái gì, thế là tỷ lượng, đó là indirect perception. Thì thường thường ý thức nó hay nhận thức kiểu này. Còn năm cái thức đầu thường thường là nó direct liền, nhìn thấy nghe hay biết là nó biết. Khi quý vị đi vào cầu tiêu, quý vị có đứng 2-3 phút suy nghĩ coi nó mùi nó thơm hay là hôi không, biết ngay lập tức à, không cần phải suy nghĩ gì hết à. Nếu người nào đứng suy nghĩ chắc cũng bắt dây rồi. Hoặc là cái người đó mũi bị nghẹt, bị allergy. Bây giờ cái thứ ba là phi lượng, tức là khi hiện lượng và tỷ lượng mà sai á, thì chính là phi lượng. Còn gọi là tợ hiện lượng, tức là tương tợ, nó giống như là thứ thiệt đó, nhưng mà hoàn toàn sai lầm. Thì đây á, là thường thường mạt na thức nó hay có phi lượng. Tức là mình thấy khói đằng xa, mình nghĩ chắc có nhà cháy hay là có lửa, mình nói ô coi chừng có lửa đằng kia chắc nhà cháy. Khi mình nói nhà cháy đó là tỷ lượng. Mấy khi mình lại gần á, mình thấy có nhà cháy không, thấy là có sương mù mây nó bay, thì khi đó là mình biết hồi nãy là cái nhận thức của mình hồi nãy đó là sai, thì cái đó là gọi là phi lượng, tức là mình tưởng như là thứ thiệt nhưng mà hoàn toàn là sai. Thì đó là ba cái hình thái nhận thức. Thì thường thường á, mình xét lại xem trong đời sống hàng ngày mình sống với cái lượng nào. Như hồi nãy tôi nói là người tu là cố gắng tìm về cảnh tánh cảnh, từ bỏ đối chất cảnh, độc ảnh cảnh. Còn bây giờ khi mình nhận thức sự vật á, thì mình ráng nhận thức kiểu nào? Hiện lượng. Mà nếu có tỷ đó thì phải tỷ kỹ một chút xíu. Thí dụ khi mình đi buổi tối mà mình nhìn thấy sợi dây, mình tưởng là con rắn, thì khi mình la lên á, tức là mình đang la lên là đã là rơi vào cái gì rồi? Phi lượng. Mà khi mình vừa mới nhìn mình tưởng là con rắn á, thì cái đó là tỷ lượng. Nhưng mà khi mình tỷ lượng, đó là tỷ lượng nhưng mà thật ra là tỷ lượng sai, thì tỷ lượng sai thì biến thành phi lượng. Còn nếu mình nhìn thấy con rắn mà mình la lên đàng hoàng thì đó là hiện lượng. Hoặc tối mình đi đâu mình nhìn thấy bóng cây hay là cây chuối gì đó, cái mình tưởng là ma, thì cái đó là tỷ lượng mà là phi lượng. Thì mới nhìn thấy tưởng là ma đó, đó là tỷ lượng. Nhưng mà lại gặp mình đụng cái hay bỏ chạy mà sau đó mình biết được cái đó không phải là ma, thì cái vừa rồi mình ý thức được cái mình tỷ hồi nãy thì là nó sai rồi, thì là phi lượng. Nói cách khác đó, phi lượng đó, tức là hiểu lầm, nhận thức lầm. Nên chúng ta sống với nhau đó, mỗi khi mà có đau khổ đó, thường thường là chúng ta phi lượng. Thí dụ như mọi hôm chồng cũng về, đi làm về, ông gặp mình nói hai hôm nay em khỏe không, rồi thấy vui rồi. Cái tiền hôm đó mình về ông không nói gì hết, đi thẳng vô nhà bếp lấy đồ ăn ra ăn. Ông nói trời, hôm nay chắc ông này có chuyện rồi. Lúc đó là gì? Là gì? Tỷ lượng. Tức là ủa sao này kỳ quá, bắt đầu mà hôm ông như vậy, giờ hôm nay ông như vậy. Tức là mình là gì? Tỷ lượng. À, vô hỏi ổng là hay nhất. Nhưng mà này không, thường thường không có hỏi. Người Việt Nam không thích hỏi, đoán không à, đoán mò. Nói chờ ông này, hôm nay ổng không coi mình ra gì hết, mình có nhà cũng như không vậy đó. À, thí dụ như vậy, hay là nghi cái gì đó, nghĩ bậy cái gì đó. Tức là khi bắt đầu nghĩ bậy á, thì tức là phi lượng rồi. Chắc hôm nay ổng sùng hay là ổng bị chủ la hay là cái gì đó, cái đó là rơi vào phi lượng rồi. Còn mình bắt đầu so sánh của mọi hôm ông về như vậy, ông làm như vậy, hôm nay ông làm như vậy, là tỷ lượng đó. Quý vị hiểu chưa? Nên thường thường là mình sống cũng vậy nữa, mình sống trong tỷ lượng và phi lượng, cũng giống như mình sống trong đới chất cảnh và động ảnh cảnh. Nên tu thiền tứ niệm xứ đó, ở đây có ai tu thiền tứ niệm xứ không? Giơ tay lên. Giờ vậy thì tu thiền tứ niệm xứ nó dạy cái gì? Ghi nhận sự vật đúng như thật. Khi nghe một cái gì đó thì mình nói nghe, nghe, chứ không phải khi nghe cái gì đó ai chửi tôi vậy. Ví dụ vậy, mình nghe cái tiếng động thì mình nói nghe, còn vừa mới nghe cái ai sầm xì xì nữa, ai chửi ai nói xấu tôi vậy. Ví dụ vậy, tức là gì? Phi lượng. Người ta đang nói chuyện khác tự nhiên cái bị ám ảnh, tại mình hay nói xấu người ta đó, chứ ai sầm xì cái mình đoán là người ta nói xấu mình à, đó là phi lượng. Mình hiểu chưa?
Thầy, nếu mà thầy có người ta tu A Di Đà thì
khi
người ta tu
bức
mà thì
bị đâu
thầy?
Cái đó là good phi lượng. Không giống như anh mà nãy em nói độc ảnh cảnh, cái đó là độc ảnh good, độc ảnh. Rồi quý vị hiểu chưa? Nó cho nên mình sống, tập sống. Nếu thấy ông đi thẳng vô bếp á, thì ủa hôm nay có vấn đề gì không? Sao một hôm đi như vậy thì hỏi, chứ đừng có ngồi đó mà đoán. Đoán xong cái bắt đầu sùng mặt xỉ trống. Thường thường mình là như vậy á, thấy cái gì không biết thì hỏi thẳng. Rồi quý vị hiểu ba cảnh ba lượng chưa? Rõ rồi ha. Và đặc biệt nếu áp dụng đời sống hàng ngày thì sống với tánh cảnh và cố gắng hiện lượng, tức là ghi nhận sự vật đúng như thật. Mà cái này tôi có nói trong quyển Ý Tỉnh Thân rồi, và trong quyển Tâm Bảo Ta cũng nhắc lại lần nữa. Đó là mục đích của người tu. Nếu quý vị muốn hết phiền não thì phải làm như vậy, không có con đường nào khác hết. Còn nếu mà quý vị niệm Phật đi, hay là chỉ chú là làm hay ngồi thiền đi mà không biết sống với hiện lượng, không biết sống với tánh cảnh thì mình vẫn phiền não vẫn như nguyên thôi. Tức là mình tu thiền mà sống trong cái thế giới ảo ảnh, sống trong cái thế giới mình bịa ra. Cho nên khi mà mình ra khỏi cái thế giới đó, đụng người người ta chửi mình cái là mình lại phùng mang trợn mắt lên liền. Mình vào ngồi thiền đó thì mình thành Phật, mà ra khỏi là mình thành ma. Cứ ma với Phật cứ nhảy tới nhảy lui vậy. Hoặc là mình niệm Phật đó thì mình thấy mình sắp về cực lạc rồi, bỏ sâu chuối xuống cả là mình lại xuống trần gian. Bây giờ mình sang tới mặt na. Thường thường tí nữa những cái này mình sẽ trở lại nhiều lần nha. Cái này phải đi hết một lèo như vậy thôi là không có thời giờ. Giờ mình đi tới mặt na thức. Mặt na thức, nói về mặt na thức tức là trong cái bài kệ đó, là bài thứ 5, 6, 7, câu 5, 6, 7. Ở đây tôi nói thẳng vào chánh kinh trước để cho bài tụng trước cho nó rõ thôi, nói tới nói lui. Thức năng biến thứ hai, rõ rồi ha, tên gọi là mặt na. Nó phát khởi từ A Lại Da và duyên A Lại Da. Tánh tướng của nó là suy lường. Suy lường tức là tư lương đó. Nó phát khởi từ A Lại Da và duyên A Lại Da. Tức là A Lại Da là nền tảng, là căn bản thức. Rồi từ cái căn bản thức đó nó mới khởi lên một cái sự vô minh. Nó bất giác vô minh. Tức là A Lại Da thức đó, nó có một cái đặc biệt, nó là kiến phần, tức là nó biết, nó thấy, tức là nó năng trì và năng biến. Khi nó biến ra đó, nó biến ra rồi nó giữ, tức là nó như một người ảo thuật đó. Quý vị có trong kinh Lăng Nghiêm, trong kinh Hoa Nghiêm có nói là tâm như nhà họa sĩ khéo, tâm như công họa sư, họa chủng chủng thế giới, nhất thiết thế gian chung, vô pháp như bất tạo. Tâm như là một cái người họa sĩ giỏi, vẽ ra đủ loại ngũ ấm, vẽ là ngũ ấm này, vẽ là ngũ ấm kia, tức là sao mỗi lần nó hiện ra những cái thân đó, thân mình đó, nó vẽ ra những cái thân đó, nó vẽ đủ hết rồi, nó vẽ cả thế giới nữa, không có cái gì mà nó không vẽ hết đó, không có cái gì mà nó không tạo. Thì khi tâm nó biến ra, nó biến ra như vậy, thì trong lúc nó biến ra như vậy đó thì có lúc nó bất giác, nó không biết, nó biến ra cái nhà rồi nó không biết là chính nó biến, nó tưởng là người khác biến. Tôi lấy cái thí dụ dễ khác á, đơn giản nhất là buổi tối quý vị có nằm mơ không? Có ai ở đây có nằm mơ không? Có ai ngủ có nằm mơ không? Hay là quý vị ngủ như chết? Có nằm mơ ha, ít nhất lâu lâu chắc từ hồi đó giờ chắc lâu lâu cũng nằm mơ một hai lần ha. Rồi khi nằm mơ quý vị có thấy cảnh không? Có thấy người trong đó không? Hay quá vậy. Thấy cảnh thấy người mà có thấy mình trong đó không? Cũng thấy mình trong đó luôn. Trời ơi quý vị giỏi quá, giờ là quý vị phù thủy hết rồi. Hay không? Mình xác mình nằm trên giường thấy không? Là mình thấy mình đi về Việt Nam chơi là đi đây đó chơi là tỉnh bơ à. Sáng dậy còn khoái, còn kể cho chồng con nghe, hôm qua tối hôm qua tôi đi về Việt Nam là tôi gặp người này người kia nữa. Hay không? Thế cảnh Việt Nam ai bịa, ai làm ra? Ai làm ra vậy? Tâm thức làm ra. Nhìn tạm nói là tâm thức đi. Tâm biến ra phải không? Rồi. Rồi cái mình ở trong giấc mơ nó đi chơi đây đó đó, ai biến nó ra vậy? Cũng tâm biến ra nó. Quý vị thấy chưa? Nội một cái đó là cái thí dụ đơn giản nhất cho quý vị thấy tâm nó làm ra cảnh giới và làm ra cái thân người. Thân đó là mình mà, phải không? Phải không? Quý vị về, quý vị học duy thức, quý vị quán chiếu về giấc mộng. Cái này trong sách Tâm và Ta có nói rõ lắm. Quý vị về dở ngay cái chương tí là tối về mở ra ta và mộng. Trong đó có nhiều loại ta ở trong lắm. Nhờ ta coi. Rồi có trong nó nói CD nữa, rồi có nói đi coi phim, nó nói cải lương tùm lum hết ở trong này. Thì khi mà quý vị buổi tối mình nằm ngủ thì tâm á, ý thức nó chìm xuống. Và những cái chủng tử trong A Lại Da thức á, những cái chủng tử mình góp nhặt trong ngày hoặc năm ngoái hay là tháng trước hay là 10 năm trước, nó trồi lên. Rồi nó trồi lên, nó trồi kiểu gì? Nó trồi ra hình ảnh, là một cái cảnh giới, và trong đó nó lại nắn mình trong đó. Rồi mình thương người này, ghét người kia, đánh người này, la người kia lung tung hết. Khi nào la ú ớ ớ, có người nào tát mình cái tỉnh dậy thấy cảnh nó đi đâu? Biến mất tiêu hết. Thì Quý vị thấy rõ là cái mình ở trong giấc mơ không có thiệt phải không? Và cảnh trong giấc mơ cũng không có thiệt phải không? Nhưng mà tại sao có lúc trong giấc mơ nó mình thấy thiệt không? Đúng không? Trong giấc mơ mà mình bị ma rượt mình có chạy không? Chạy chứ. Ê, sau lúc đó mình đứng lại nói: ê cọ ơi, ta biết ngươi là giả mà. Chạy, vắt giò lên cổ, cổ chạy liền. Thì ngay bây giờ mình cũng sống y chang như vậy mà thôi. Cái cảnh giới này đó, nó là một lớp mộng của mình. Trong giấc mộng mình thấy thiệt 100% thì ngay bây giờ mình cũng thấy thiệt 100%. Cho nên cái người tu duy thức đó là phải luôn luôn quán cảnh mình đang sống đây là một cảnh mộng. Đúng không? Trên Hòa Thượng Thanh Tử có làm bài thơ đó, thơ mộng. Hay không? Quý vị về nhà quý vị cũng hay vậy, quý vị biết mộng rồi. Đúng không? Mà quý vị biết mộng hết. Vậy là hòe. Nó có gì lạ đâu. Quý vị vẫn mộng hàng ngày mà tại vì không có quán chiếu cho mình không biết. Còn Hòa Thượng Thanh Tử, ngài ngồi quán chiếu thì ngài thấy là mộng. Nhưng mà chứng được mộng là chuyện khác rồi nha. Nếu mình tới mình xin thử cái tai á mà Hòa Thượng cho đó thì cái đó là thiệt. Thì giống như là tổ sư tử đó, ngài thấy ngũ quẩn dây không đó, thì bị ông vua ông tới hỏi ngũ quẩn dây không phải không, thì xin ngài cái đầu được không. Thì tổ sư tử mới nói: trời ơi, ngũ quẩn dây không cũng chỉ cái đầu. Vua rút kiếm và chém cái đầu luôn. Hiểu là được mộng, đó là ý thức hiểu thôi. Nhưng mà khi A lại giá thức nó chứng được mộng đó, thì khi mình tu thiền đó, nó có từng lớp chứng. Cái biết của ý thức chưa có phải là chứng. Khi A lại giá thức đạt được cái biết đó, đó thì mới gọi là chứng. Quý vị ai cũng biết ngũ quẩn dây không, tôi cũng biết ngũ quẩn dây không. Mà quý vị xin con mắt tôi cũng cho đâu. Trên biết ai cũng biết đó. Biết là trên cái gì biết? Ý thức biết. Mà khi chứng đạo đó là cái gì chứng? A lại gia chứng. Khi mình tu về một cái công án đó, ông thầy cũng hỏi, thí dụ công án trước khi sinh ra mặt thật của anh là ai, thì ý thức nó nghĩ ông ra. Ngày nào A lại gia thức nó nghĩ ra đó, ngày đó chứng ngạc chứng hộ. Cho nên dùng ý thức trả lời là luôn luôn sai. Mà A lại gia thức nó trả lời đó, nó ngộ được đó, thì nó nói con khỉ khô cũng được nữa. Khi A lại giác thức nó chứng đạo đó, thì lúc đó mới là người chứng ngộ. Còn ý thức hiểu đó là chưa có chứng. Trên thiền đó là không có chơi về ý thức. Quý vị hiểu. Khi nào tới cái phần sau này á, khi tôi nói về mấy cái pháp môn thiền tịnh mật đó, mình sẽ thấy cái trình độ chứng đạo là chỗ nào, và trình độ hiểu đạo là chỗ nào. Trên hiểu đạo và chứng đạo nó khác nhau xa lắm. Bây giờ nói về sự khác biệt giữa tâm và thức. Quý vị có biết tâm và thức không? Tâm khác thức khác, đúng không? Giống như câu nói tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Thì tâm á là nói về thể tánh. Trong duy thức học á, khi nói về tâm á thì thường dùng chữ tâm á để chỉ định cho A lại gia thức. Còn nói về ý á là nói về ý thức hoặc là ý căn. Ý căn là mặt na, mà ý thức là ý thức, tức là thức thứ sáu. Thức thứ sáu là ý thức, thức thứ bảy là mặt na mà nó còn gọi là ý căn. Còn thức thứ tám là giác thức đó thì gọi là tâm. Mình nói đơn giản là tâm. Tâm, ý, ý thức. Thì tâm là thể tánh giống như là biển cả vậy đó. Còn thức là cái hình tướng giống như sóng. Còn tâm là thể tánh. Tâm là nền tảng của thức. Tức là tâm là cái phần tịnh, còn thức là cái phần động. Quý vị hiểu không? Khi mà mình ngồi im ru bà rù không nghĩ gì hết á, thì gần giống như là người chết rồi đó. Nói cách khác là thí dụ như quý vị ngồi không mà không nghĩ gì hết, tâm trống rỗng á, thì cái đó tâm chưa nhúc nhích phải không? Chưa có khởi niệm. Thì cái cảnh giới đó tạm gọi là cảnh của tâm. Khi bắt đầu mình khởi niệm lên á, mình ngồi mình tác ý cái ồ cái này là cái hoa, thì lúc đó là cái tâm nó biến thành thức rồi. Cho nên tâm để nó vắng lặng hết thì nó trở về giống như khi mà không còn sóng nữa thì biển nó còn lái gì? nó trở về biển, trở về nước, bắt đầu nó động lên á, thì nó ra muôn ngàn hình gọn sóng. Thì khi động á thì biến thành thức. Ở đây nói về 12 nhân duyên. Khi tâm thức đó nó vô minh, tức là nó không biết, nó không biết á, thì nó bắt đầu nó khởi. Thì cái sự khởi của nó là hành. Và khi nó khởi ùn ùn lên rồi đó, hết ý niệm này đến ý niệm khác, thì cái tâm đó nó trở thành thức. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Các vị hiểu không? Thì cái thức đó, đó nó trở thành a lại ra thức. Tức là cái thức bắt đầu đi tìm chỗ tái sinh rồi, đi tìm chỗ tái sinh. Tại nó muốn, nó bắt đầu nó khởi lên, nó muốn, nó bắt đầu nó có. Tôi lấy một cái thí dụ khác nữa. Khi quý vị nằm mơ mà quý vị không biết mình nằm mơ đó, thì lúc đó là đang là gì? Là vô minh. Vì vô minh, vì mơ, vì mệt, vì hết xí quách ngủ mê, cho nên mới tạo ra một cái thân mới trong giấc mơ, phải không? Trên Đức Phật ngày không bao giờ ngủ hết á. Enlightened tức là lúc nào mắt cũng sáng rực, ngán bao giờ ngủ hết á. Người giác ngộ là không, người tỉnh thức mà, tức là không bao giờ ngủ. Mình còn ngủ tức là mình còn mê. Tại mỗi lần mình, quý vị ngủ quý vị có mê không? Không, nói quý vị tôi cũng mê nữa. Mỗi lần rơi vào giấc ngủ là mình mê à. Ai tới ăn cắp đồ mình không biết, đúng không? Mê hoàn toàn. Trên Đức Phật không bao giờ ngủ. Khi giác ngộ thì không ngủ đâu. Trời ơi, mấy người lại cứ lôi toàn những cái chuyện trái ngược. Đúng rồi, sau Tideva, sau Tideva tu ngủ. Nhưng mà tại ông tu cái gọi là Dream Yoga. Milam, Milam nên cho ông tu cái pháp môn ông vô giấc ngủ, để mà trong giấc ngủ ông làm chủ giấc ngủ, trong giấc ngủ ông điều khiển được. Đó là một cái pháp môn đặc biệt của Tây Tạng, chứ đâu phải ngủ mê như mình. Trong giấc ngủ ngài đi ngủ, nhưng mà ngài học đạo với văn thù Sư Lợi Bồ Tát. Mấy người đây thông minh, có mỗi lần cứ hỏi toàn là ngược không à. Quý vị hiểu giữa khác, sự khác biệt giữa tâm và thức chưa? Tâm là cái thể giống như biển, như là nước. Còn thức tức là bắt đầu nó khởi động lên rồi, bắt đầu nó có sự mê trong đó rồi. Cho nên khi mà hết mê đó, mà trở về cái nguồn gốc đó, thì nó gọi là trí. Tâm là cái neutral, bình thường. Mê đó, thì gọi là thức. Mà tỉnh trở lại đó gọi là trí. Tâm là cái bình thường, không mê, mình nói mê cũng được, ngộ cũng được. Còn một phần nữa, như cái hình quý vị thấy đó, là nói về kiến phần và tướng phần. Bây giờ phải nói về những cái đó. Nên quý vị thấy khi học duy thức, nó có rất nhiều những danh từ mình cần phải biết. Khi biết rồi thì mình mới ráp nối nó được. Thì cái hình mà quý vị có thấy cái hình tròn hồi sáng không? Một bên kiến phần, tướng phần đó. Cái hình đó. Thì theo tâm lý học hiện đại đó, khi mà nhận thức đó, khi mà nhận thức tức là có một sự biết hay là phân biệt đó, thì tâm lý học hiện đại chỉ có ghi nhận có hai góc độ thôi. Đó là chủ thể và đối tượng. Tức là cái người nhìn thấy và cái bị thấy chỉ có hai chiều thôi. Cái năng và sở thôi. Tức là cái chủ thể đó, subject đó, người chủ, người mà nhìn thấy đó, là kiến phần. Còn đối tượng đó, là cái bị thấy đó, là tướng phần. Quý vị hiểu không? Thì tôi nghe cái tiếng gì đó, đó thì cái nghe là kiến phần, còn cái tiếng đó là gì? Tướng phần. Thí dụ như trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói người La Hầu La đánh tiếng chuông, phải không? Đánh tiếng chuông thì Anan có nghe thấy không? Nghe không? Anan nghe. Thì cái nghe là gì? Nghe là gì? Tiếng chuông là gì? Đúng rồi. Cái nghe là khi cái nghe nói đụng nói chung á, cả hai cái. Giờ cái nghe là kiến phần, cái tiếng chuông á là tướng phần, và cả hai cái đó cộng lại nó gọi là nhĩ thức. Tức là cái biết của lỗ tai. Tai nó biết cái gì? Nó biết nghe, mà nó nghe cái gì? Nghe tiếng chuông. Cho nên khi nhĩ thức thì có hai phần, kiến phần, tướng phần, cái nghe và cái tiếng. Mắt cũng vậy, cũng có kiến phần và tướng phần. Mắt thấy cái bông, thấy cái hoa, thì cái thấy là cái gì? Kiến phần. Còn cái này là tướng phần. Khi mình ăn tô phở mình thấy ngon á, thì kiến phần là cái gì? Là cái lưỡi, là cái thiệt. Thì cái sự biết nó gọi là thiệt thức, là cái biết của cái Ở đây quý vị không bác sĩ cho nên tôi không có dám le lưỡi ra. Khi nào bác sĩ thì tôi mới le lưỡi. Thì cái thức nào nó cũng có hai phần đấy, kiến phần và tướng phần. Tâm lý học họ công nhận cái đó. Nhưng trong duy thức đi xa hơn, nói có tới ba phần nữa. Cái phần thứ ba gọi là tự chứng phần hay là tự thể phần. Quý vị nói kiểu nào cũng được, là tự thể phần hay là tự chứng phần. Thì theo duy thức học, một thức dù đó là ý thức, mạn na thức, kiến nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, cái gì cũng đều có ba phần hết á, là kiến phần, tướng phần và tự thể phần. Thí dụ cho quý vị dễ hiểu hơn, chủ thể nhận thức gọi là gì? Kiến phần. Thì tôi lấy thí dụ kiến phần đó là nước. Đối tượng nhận thức là cái hình tướng khởi lên là sóng, nước và sóng. Bây giờ tự thể phần tức là một cái phần nó làm căn bản cho hai cái kia khởi lên, thì cái đó nó là H2O, à, nói tiếng Tây rồi, H2O, H2O. Rồi không, nói water là hãy là cái kia rồi, cái sâu hơn đó, H2O, H2O đó là cái nền tảng. Thì quý vị cầm cái hình lên, quý vị sẽ thấy, cầm cái hình lên đó, hình đây, thì quý vị thấy một bên là kiến phần, bên kia là tướng phần, và cả hai cái phần của cái miếng phô mai cheese này đó, nó nằm trên một cái vòng tròn. Thì cái vòng tròn gồm cả hai cái đó đó chính là tự thể phần, là cái nền tảng để cho cả hai cái nằm trên đó, là tự thể phần. Quý vị hiểu không? Nếu không hiểu thì cứ tạm coi như mình hiểu đại thôi, cứ làm như là mình hiểu à, thì hồi sẽ hiểu à. Duy thức học á, bây giờ mình nói tới mặt na rồi, tức là câu kể thứ năm đó, là mặt na thức này á, nó khởi lên từ A lại gia và nó duyên A lại gia, tức là nó khởi lên từ A lại gia và nó trở lại, nó bám vào A lại gia, nó cho A lại gia là cái ngã, là cái ta. Tức là bình thường á, quý vị biết không, bình thường á, khi mình nghĩ đó thì ai nghĩ? Ý nghĩ, phải không? Là như vậy là quý vị giỏi rồi đó. Nhưng mà thường thường đa số không ai biết là ý nghĩ đó. Thường thường nghĩ là tôi nghĩ không à? Quý vị nghĩ tôi nghĩ hay là bà nghĩ hay là nó nghĩ? Hôm nay quý vị giỏi quá, quý vị biết ý nghĩ là bình thường mình không biết ý nghĩ đâu, mình nói tôi nghĩ không à? Và khi quý vị nói thì quý vị nói ai nói? Tôi nói hả? Khi nói ra tiếng thì ai nói? Tôi nói, phải không? Đó, thấy chưa? Quý vị thấy bắt đầu có cái tôi chưa? Thấy là hả? Rồi khi mình đi thì ai đi? Tôi đi, phải không? Thấy chưa? Đó là cái ta nó hiện lộ ra rồi. Thì khi mà tôi lấy một cái thí dụ khác, có một người họa sĩ, ví dụ như là tôi đi, nói họa sĩ thì tôi vẽ, ban đầu tính vẽ một cô gái đẹp mà mình vẽ xấu quá, cái tức quá thì vẽ răng nanh luôn cho rồi. Vẽ rồi hồi cái nhìn vô thấy là thành Trung Vô Diệm hay là quỷ Dạ Xoa. Cái lúc đó tự nhiên trời tối rồi, cái tôi nhìn một hồi cái tự nhiên tôi hoảng sợ, trời cái này ghê quá, giống ma quá à. Thôi cái rồi cái tôi lấy cái hình đó tôi dùng cái thùng rác, hoặc là tôi dỡ bỏ, tôi chạy mất tiêu. Thì cái hình này từ đâu ra? Chính tôi vẽ. Tôi vẽ, tôi vẽ xong một hồi tôi quên mất là tôi vẽ. Rồi tôi tưởng cái hình này là thiệt, là ma, và tôi hoảng sợ. Cái hình ma này do chính tôi vẽ ra, và một hồi tôi quên mất là tôi vẽ ra nó, và tự nhiên tôi trở lại tôi sợ nó. Bây giờ nếu tôi vẽ một người khác, gì nữa? Thầy Nhân Hạnh hay kể câu chuyện gì? Tố Lan phải không? Tú Nguyên, Tú Nguyên vẽ, Tú Nguyên chẳng là vẽ Tú Nguyên, vẽ xong thấy đẹp quá, cái mê à, mê cô này y chang như vậy, mà ngã thức nó ý lại, a lại ngã thức nó giống nhau như vậy đó, chỉ có cái khác là thay vì người vẽ thì mê cái tác phẩm của mình, nhưng mà cái này là tác phẩm nó mê lại mình. Tại vì cái này á, cái hình á, nó vô tri vô giác, nhưng mà thức là mặt nó thức, nó có biết. Giống như là nay mai quý vị chế ra robot, để tới lúc nào nó thông minh quá nó trị lại mình, là như vậy đó. Những phim khoa học giả tưởng nó làm như vậy đó. Thì A Lại Giác thức nó khởi động niệm lên rồi, nó tạo ra một cái, một cái lớp, cái lớp biết, cái lớp biết đó nó quay trở lại. Nó là ha, ông tạo ra tôi ha, vậy là ông là chúa tể, ông là ta, là tôi yêu ông. Thì mà khi mà A Lại thức nó bị yêu á, nó bị ái á. Tại sao nó bị ái? Tại nó cái tên mà mới tạo ra nó đó, tưởng cái tên này á là chủ, là ngã. Thì cái tên này được tạo là mà nó thức, nó tưởng cái người này là ngã, cho nên nó yêu người này, nó chấp vào người này. Có hiểu không? Giống như con, mẹ đẻ ra con, xong rồi con suốt ngày cứ bám chặt vào mẹ, phải không? Nếu mẹ đẻ ra con, con nó đứng dậy như cái chú tiểu hồi nãy đi lang bang, không cần biết mẹ đâu hết thì tốt. Nó mới đẻ ra nó cứ ôm chặt mẹ, nó ái lại mình, đẻ ra nó xong nó ái lại mình, nó bám dính mình, cứng mình. Thì cái sự đó gọi là ngã ái chấp tàn. Thì cái mà sinh ra tên kia, nó tên kia nó yêu lại mình, nó bám dính mình luôn, mình đi đâu nó bám lấy. Quý vị hiểu chưa? Mạt na thức là như vậy. Mạt na thức chính là nguyên do của luân hồi. Thì tại sao mạt na thức, cái gì khiến cho A Lại Da nó sinh ra cái tên kia là cái gì vậy? Là vô minh và ái dục. Vì vô minh cho nên A Lại Da mới đẻ ra tên mạt na thức, mới tạo ra, mới khởi lên. Vô minh duyên hành, hành là khởi, mà khởi tức là sinh ra. Sinh ra từ cái sự vô minh đó, cho nên A Lại Da nó mới làm cho tên mạt na thức xuất hiện. Hồi xưa nhỏ lớn mình đâu bao giờ nghĩ lấy chồng đâu, mình không có con. Bắt đầu ái, ngủ ái nghỉ, thì sau đó là có con à, đúng không? Đó là bình thường không có con. Sống 70-80 tuổi cũng không có con nữa, mà bắt đầu ngủ ái nghỉ á, thì ái thì tự nhiên là sinh ra hàng cu con, rồi sau nó phải nuôi nó, cực khổ với nó. Cho nên cái nguyên nhân là vô minh, vì vô minh cho nên mạt na thức mới xuất hiện. Và khi xuất hiện rồi đó, thì nó chấp cái ngã, nó chấp ngã, nó chấp ngã tức là lấy cái gì cho là ngã, thì nó chấp quay trở lại, nó cho A Lại Da thức là cái tên sinh ra nó đó, là ngã. Đẻ ra nó gọi là ngã. Nó trở lại, nó dính, nó bám dính luôn, bám vào dính A Lại Da thức. Thì thường thường á, nãy tôi giảng như vậy đó, nhưng mà trong kinh sách chỉ có nói đơn giản thôi là A Lại Da thức nó có cái kiến phần, thì mạt na thức nó lấy cái kiến phần, nó chấp cái kiến phần của A Lại Da là ngã. Trong kinh sách nói như vậy đó. Nếu mà nói đúng theo kinh sách là tôi phải nói vậy, chứ không có nói lung tung như hồi nãy đâu. Nói lung tung hồi nãy quý vị hiểu không? Có hiểu không đó? Không thôi tôi nói theo kinh à. Tôi nói theo kinh á, là mạt na thức nó chấp cái kiến phần của mà A Lại Da làm ngã. Quý vị có hiểu không? Không hiểu ha. Vậy thí dụ con cái là hiểu liền à. Kiến phần là cái gì? Kiến phần là cái phần năng biết, năng thấy, năng khởi, năng chiếu, phải không? Quý vị thấy cái hình hồi nãy đó, A Lại Da thức nó có cái phần, cái này là năng biến, năng biến ra. Cái phần năng biến đó, đó gọi là năng chiếu hay là năng biến, thì cái phần đó gọi là kiến phần. Nó năng biến năng chiếu là như vậy đó. Thì tâm lúc nào nó cứ biến, nó chiếu, nó vẽ thì không sao hết, nhưng mà bất giác nó không biết là nó vẽ nữa. Thì khi bắt đầu nó vô minh, nó bất giác đó, thì sinh ra cái anh mạt na thức này. Cho nên mạt na thức này chính là cái phần mê vọng của Lại Da. Và khi nó bất giác như vậy đó, thì tâm nó trở thành hai, nó biến thành hai nhị nguyên, là năng kiến và sở kiến, tức là cái thấy, cái chiếu ra và cái bị chiếu. Chẳng cái này có gì hiểu không? Tức là từ xưa nay á, tôi lấy thí dụ từ xưa nay tôi cứ vẽ hình người đẹp hoài, tôi vẽ cái nào xong tôi dục cái đó, vẽ cái nào xong dục không để ý. Tôi vẽ hình ma cũng được, vẽ xong cái vứt. Rồi tôi vẽ hình đẹp xong tôi vứt, vẽ hình con mèo con chó gì vẽ xong cũng vứt hết. Tự nhiên hôm đó tôi vẽ người đẹp, cái nó ồ cái này đẹp quá ha, không có vứt, nó giữ lại. bắt đầu treo lên. Thì lúc đó là bắt đầu sinh chuyện rồi. Thì lúc đó ai tới hỏi cái này tôi vẽ nè, tôi nè vẽ cái này nè, chứ hồi trước cứ vẽ xong dùng, vẽ xong vẫn, tức là một cách rất là vô tư, tức là ta lại ra luôn, nó chiếu, nó biến chiếu nó. Nhật quang biến chiếu, Như Lai cứ biến chiếu, mặt trời nó luôn luôn nó chiếu, mà nó không, nó chiếu một cách tự nhiên, chứ không có vấn đề gì hết. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm nói, Diễn Nhã Đạt Đa ngày nào cũng soi gương, ngày nào cũng soi gương, không có vấn đề gì hết. Quý vị nào đọc kinh Lăng Nghiêm không? Biết Diễn Nhã Đạt Đa là cái anh chàng là gọi là đi hát cải lương á, ngày nào cũng đánh phấn, bôi môi son rồi đi hát bội đó, ngày nào cũng đánh phấn hết, thì không có vấn đề gì hết. Tự nhiên hôm đó anh đánh phấn xong rồi anh coi trong gương, anh nhìn thấy, ủa chết chưa, cái mặt này mặt mình đó hả? Cái lúc đó nó bắt đầu nó có năng và sở, có gì không, năng là đây và sở là cái kia kìa, mặt mình đây đó hả, thế cái mặt mình nó dính vào đây, thế cái mặt này đâu rồi, cái mặt này nó nhảy lên cho đây rồi, nó nhảy vào trong cái gương rồi, tức là đây không còn đầu nữa, không còn mặt nữa, tức là tôi không còn mặt nữa, cái mặt tôi nó ra đây rồi. Lúc đó anh chàng ta mới hoảng hồn, nghĩ là cái mặt mình nó nằm trên cái này rồi, thì ở đây đâu còn cái mặt nữa. Thì anh ta hoắc và nó hoảng hốt khủng lên, cái chạy ra ngoài đường nói trời ơi, tôi mất cái đầu rồi, cái đầu tôi nó nằm ở kia rồi. Đúng không? Thì lúc đó là bắt đầu mê rồi. Thì cũng vậy đó. Đó là khi bắt đầu á lại ra thức, nó cứ bình thường không sao hết, bất chợt nó bất giác quên mất. Quý vị hiểu cái chữ bất giác vô minh sẽ không đăng nghiêm không? Bình thường mình nghĩ như là vô tư thì không sao hết á. Vô tư như con nít á, ai ra vô la hét thì nó cũng không thành vấn đề. Nhưng mình bắt đầu đụng vào cái là mình khó chịu rồi, thế này thế nọ, tâm mình á nó khởi lên rồi, bắt đầu có vấn đề. Khi tâm khởi lên thì có cái sự năng sở, dualism, hai bên năng sở, thì khi có năng sở là có vấn đề. Mặt na và a lại da thì nó không bao giờ gián đoạn hết, nó luôn trôi chảy từ kiếp này sang kiếp khác, nó không bao giờ ngưng hết, nó đi cặp đôi song song. Còn sáu cái thức kia đó, từ ý thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đó, ý sáu cái thức đó đó, có lúc nó ngưng. Khi quý vị nhắm mắt thì nhãn thức còn làm việc được không? Không. Khi quý vị bịt lỗ tai thì không nghe thấy tiếng nữa, khi bịt mũi thì chết, khi ngậm miệng thì không ăn, không biết mùi xì dầu hay là tương ớt nó làm sao, không biết gì nữa. Còn khi ngủ thì còn không biết gì nữa. Thì sáu cái thức đó khi mình ngủ đó, là nó ngưng làm việc. Nhưng mặt na thức và a lại thức nó làm việc 24/24, không bao giờ ngừng hết. Thì trong cái sự chấp ngã đó, thì mặt na thức nó chấp ngã là số 1, kế tiếp ý thức chấp ngã số 2. Giờ mình sang cái câu số 6, là mặt na thức nó thường biểu hiện với 4 loại phiền não là ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái, cũng như cùng với xúc vân vân. Xúc vân vân tức là biến hành đó, là 5 cái tâm sở biến hành này. Biến hành tức là đi khắp tất cả, biến là khắp tất cả. Biến hành là 5 cái tâm sở biến hành này á, thức nào nó cũng có mặt nó ở trong đó đó. Tức là 5 cái tên lính này đó, nó làm việc cho tất cả 8 ông vua, vua nào nó cũng có mặt của nó đi chung quanh hết đó, gọi là biến hành. Ngã si là gì? Tức là si mê về cái ngã, tức là nó không biết cái ngã là cái gì hết. Nó cứ tưởng Alaya là ngã, cho nên nó gọi là ngã si. Ngã kiến tức là cái thấy sai lầm về ngã. Ngã mạn là nó cho luôn luôn nó cho cái ta là trên hết, cái ta luôn luôn hơn mọi người, hơn những người khác. Những người già lớn tuổi đó ngã nhiều lắm. Những người làm lớn cũng ngã nhiều. Những thầy tu mà cao bắt đầu thượng tọa trở lên á. Không phải có vấn đề, là thường thường phải canh chừng. Nếu không canh chừng thì ngã nó cũng lớn theo. Tại với thời gian thì ngã nó lớn theo. Quý vị nuôi đứa con nít với thời gian nó có lớn lên không? Thì cái ngã cũng vậy, với thời gian và với thời gian luân hồi thì cái ngã nó cũng lớn lên. Với thời gian tu, với thời gian sống, với thời gian nào, cái ngã nó cũng lớn. Chỉ trừ khi nào mình biết diệt trừ nó thì nó mới nhỏ dần. Còn mình không biết đó, là mình khoác vào nó là tôi lớn tuổi như vậy mà tại sao không nghe lời tôi tu lâu như vậy tại sao không nghe lời tôi. Ví dụ như vậy, biết tôi là thượng tọa không? À, tự ti cũng là một loại ngã, nhưng mà không phải ngã mạn, nó gọi là ti liệt mạn. Loại chấp ngã nhưng mà không phải là chấp ngã. Hay những người hay mắc cỡ đó là cũng là chấp ngã, nhưng mà chấp ngã theo chiều khác, gọi là ti liệt mạn. Tức là tại vì mình sợ mình nói ra người ta thấy mình dở, cho nên mắc cỡ không dám nói. Tức là mình protect, bảo vệ cái ngã của mình. Và cái người ra cái vỗ ngực ra đòi nói cũng là loại ngã, cái đó là ngã mạn. Còn cái người mà cứ núp đằng sau sợ không dám nói gì hết là cũng là ngã, nhưng mà là ti liệt mạn. Rồi cho mình dở lắm thôi đừng, nhưng mà thật ra nó tại cho là mình dở tại sao? Tại nếu mình ra mình nói bậy người ta chê nữa, cho nên cỡ này đủ rồi. Giữ lại chút xíu đó, ti liệt mạn. Và ngã ái, có cái chữ ái này là quý vị biết rồi, tức là nó yêu cái ngã lắm. Cái mặt na này á, vì nó có cái ngã ái cho nên không có cho ai đụng vào mình hết á. Ai nói xấu mình, ai đánh mình, ai hại mình, ai làm tổn thương mình, không có chịu. Cho nên tu hành là phải ráng diệt trừ bốn cái tên này. Nhưng mà rất là khó nha, khó diệt trừ thẳng cái tên mặt na này lắm. Như tánh của mặt na, câu số 7, tánh của mặt na là hữu phú vô ký. Tại sao gọi là hữu phú? Hữu phú là bị che lấp, vô ký tức là không thiện không ác. Nó hữu phú là nó bị che. Tại sao nó bị che? Tại vì nó bị bốn cái tánh này che lấp nó. Nó bị bốn cái quan niệm sai lầm về ngã đó, là ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, ngã si. Mấy cái này á che lấp nó, cho nên họ là hữu phú. Vô ký tức là nó không có thiện, không có ác, tức là có tính cách thụ động. A-lại-da sinh ở đâu thì nó chấp ngã ở đó. Tức là mỗi khi A-lại-da sinh ở đâu, tức là từ kiếp này sang kiếp khác. A-lại-da, quý vị có biết là khi mình chết á, tất cả chủng tử căn thân nó rút về A-lại-da, xong từ A-lại-da nó lại khởi lên một cái thân khác, khởi lên một thế giới khác. Thì mỗi khi A-lại-da nó khởi sinh lên một cái thế giới hay một cái cảnh nào đó, thì mặt na nó lại chụp ngay cái đó, nó gọi là ta, ta liền. Thì khi mỗi khi mà A-lại-da khởi lên cái gì á, nó nói đây là cảnh của tôi nè, cái này là thân của tôi. Khi chết xong á, thì nó lại chìm vào, xong lại khởi lên. Mỗi khi A-lại-da nó khởi ở đâu, khởi lên cái gì đó đó, thì mặt na lại chụp ngay cái đó, chấp đó là ngã. Đến quả A-la-hán, diệt tập định và đạo xuất thế thì nó không còn. Tức là tu đến A-la-hán, quý vị biết A-la-hán là bậc đã chứng cái gì? Vô ngã, lại vô ngã nữa, nói ngoài. Vô ngã is the best. Tu đạo Phật là phải ráng vô ngã đó. Ngay cả duy thức cũng dạy vô ngã. Tu cái gì mà còn cái ngã là không có xong. Trên A-la-hán thì vô ngã, chứng được vô ngã, hoặc là diệt tận định. Diệt tận định là cái định của hàng A-la-hán, tức là diệt thọ tưởng định đó. Và đạo xuất thế tức là nói cách khác là các bậc Bồ Tát trở lên đó, từ đề bát địa trở lên, thì mặt na này nó không còn. Nó không còn không có nghĩa là nó biến mất. Nó không còn có nghĩa là nó biến thành một cái khác. Nó biến thành một cái trí, gọi là bình đẳng tánh trí. Khi mặt na còn đó, thì nó luôn luôn cho mình hơn người khác. Mà khi mà mặt na nó hết chấp ngã rồi đó, thì nó thấy mình với người khác là một. Tôi ăn cắp của bà 20 đô á, là giống như là tôi ăn cắp của tôi 20 đô vậy. Và tôi cho bà 20 đô á, cũng giống như là tôi cho tôi 20 đô vậy đó. Không thành vấn đề gì nữa hết. Lúc đó bình đẳng. Nhờ bình đẳng cho nên chư Phật, các Bồ Tát luôn luôn ra vào cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh giống như cứu độ mình vậy thôi. Cho nên đạt được cái bình đẳng tánh trí này, thì lúc đó hành cái hạnh Bồ Tát mới không chướng ngại. Đó là nói về mặt na. Bây giờ mình sang đến ý thức. Thức năng biến thứ 3. Mình sang câu thứ 8 rồi. Thức năng biến thứ 3 có 6 loại sai khác. 6 loại sai khác ở đây là gì? Thôi đọc hết luôn cả. Tánh tướng là nhận biết trần cảnh, thiện, bất thiện và vô ký. 6 loại sai khác tức là nó có 6 thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đó, gom chung vào là cái thức thứ ba này. Tánh tướng của nó là nhận biết trần cảnh. Nhận biết trần cảnh tức là liễu biệt cảnh thức. Tức là cái chữ liễu biệt cảnh từ câu số 2 đó, các vị thấy không? Đó. Liễu biệt cảnh tức là nhận biết trần cảnh. Và sáu cái ảnh này đó thì nó biết được thế nào là thiện, thế nào là bất thiện và thế nào là vô ký. Nó biết hết cả ba, tức là thông tam tánh thiện ác vô ký là nó biết hết. Còn mạt na thức với a lại a thức nó ù lì lắm, nó không biết gì hết á. A lại a thức nó chỉ biết chứa thôi, đưa cái gì vô là nó giữ cái đó, nó giữ ở trong kho đó, rồi nó xào nó nấu, rồi lâu lâu nó bắn ra cái khác. Còn anh mặt na đó thì nó không biết gì hết, nó chỉ biết có một điều là nó chấp ngã thôi. À, quý vị lấy cái hình tăng thức ra, mặt na thức đây, trang số 7, kiến phần tức là cái phần chủ thể đó là nó có mỗi một công việc thôi, nó là gì? Chấp ngã, nó chỉ biết chấp ngã thôi. Còn cái phần tướng phần bên kia đó, cái phần nửa cái trái banh á, bên kia là cái gì? Đó, nó chấp ngã cái gì? Nó chấp kiến phần, tức là cái phần mà hay thấy hay biến của đại gia đó, nó chấp cái đó nó cho là ngã. Và nó luôn luôn nó ôm những cái hình ảnh của thực tại. Nó mới gặp cô Tám hôm qua thôi, nó về nó cứ ôm nhớ cô Tám, rồi nó yêu thầm cô Tám. Cô kìa ai trông như cô Tám, con Bắc Năm từ xa mới về, ví dụ vậy. Mặt na công năng của nó là như vậy. Thì mặt na với lại A Lại Gia đó, nó không có khả năng nhận biết cái gì là thiện, cái gì là ác hết á, cho nên nó không có tu được. Quý vị nhìn phía dưới đó, bắt đầu đến ý thức là bên này nè. Ý thức nó biết được thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là vô ký. Cho nên mình tu được là nhờ anh ý thức này. Thức thứ 6, ý thức đóng cái vai trò cách mạng, giải trừ cái căn tánh cuồng si của tâm thức. Thức thứ 6 nó được ví dụ như là một vị tướng quân cách mạng. Nó giải phóng cái gì? Giải phóng miền Nam. Ý thức đi giải phóng cái gì? Cái gì bị nô lệ? Miền Nam bị Mỹ ngụy làm nô lệ phải không? Thì miền Bắc phải vô giải phóng miền Nam. Thì giờ ý thức là tên thứ 6 này, nó phải đi giải phóng, làm cách mạng, mặt trận giải phóng. Thì nó giải phóng cái gì? Giải phóng cái gì? Cái gì được sẽ được nó giải phóng? Cái ngã hả không? Gần đúng rồi. Cái ngã là cái gì? Cái gì bị gọi là ngã? A Lại Gia thức bị tên mặt na chấp làm ngã. Cho nên ý thức này á, nó giải phóng, nó vào nó diệt trừ cái tên mặt na để mà giải phóng A Lại Gia. Ngày nào cho nên mình thành Phật được là nhờ ý thức. Quý vị đến đây học đạo, cái gì học đạo? Mặt na thức nó nói thôi ngày hôm nay chủ nhật ở nhà chơi với con cái cho rồi, đi tới chùa làm gì mà tu sáng đến tối. Ý thức nó không được. Duy thức học khó nhưng mình đáng học để mình giải phóng. Ví dụ nếu mình nghe theo mặt na đó, mình không bao giờ tiến được hết, chỉ có trầm luân trong sinh tử luân hồi thôi. Cho nên ý thức có thể, nếu ý thức được học đạo thì ý thức sẽ quay trở về, mang quân trở về đánh cái tên ngụy đó. Tên ngụy đó là mặt na, để giải phóng miền A Lại Gia thức. Các vị hiểu chưa? Thầy Chi Siêu đồ này nói chính trị dữ quá. Hồi sáng nói về Sine rồi hết nói về. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Thì quý vị sẽ là những người chiến sĩ. Quý vị là những người chiến sĩ tu duy thức, quý vị sẽ trở thành những người chiến sĩ đi giải phóng, giải phóng tâm của mình, giải phóng tâm của mình, dẹp trừ tu tối, dẹp trừ cái tên mặt na thức. À, cái tên đó mà kẹt cái từ xưa này mình yêu nó lắm, mình yêu ta mà yêu ngã mà, cho nên khó lắm. À, quý vị tu hành là một cuộc trở về cách mạng đó. Cách mạng ai đánh mình? Không phải đánh người khác, tu hành là đánh mình, nhìn quay trở vào chính mình, thấy mình có tánh xấu gì, khi gì tất cả những cái tánh xấu đó phải dẹp trừ. Trên tu hành là cả một sự chiến đấu. chiến đấu trong ba tầng kỳ kiếp. Rồi mình học tiếp tục nữa ha. Có ai có thắc mắc gì không? Hồi đáng thắc mắc thì mai hỏi nha. Chiều nay có một bớt thắc mắc rồi đó. Tôi đã nói rồi, phải đi sâu vào thì từ từ quý vị sẽ bớt thắc mắc. Mới vô là thắc mắc nhiều lắm, nhưng từ từ là sẽ hiểu. Thì giờ mình nói cái câu số 8 đó, nó nói 6 thức, hồi nãy là mình mới nói cái ý thức thôi. Bây giờ ý thức nè, quý vị ghi tiếp nha, ý thức nó cũng rắc rối lắm ạ. Giờ trước khi nói ý thức thì nói 5 thức đầu thôi quý vị. Dễ, 5 thức đầu là cái dễ nhất. Là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức, tức là nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, nhĩ thức, thân thức. Tức là gì? Là sự biết, phân biệt, nhận biết của 5 cái giác quan. Có vậy thôi, đơn giản. Bây giờ nói tới ý thức. Ý thức có hai loại: ý thức độc đầu và ý thức ngũ câu. Ý thức độc đầu và ý thức ngũ câu. Nếu nói đúng chữ Hán là độc đầu ý thức và ngũ câu ý thức. Độc đầu chứ không phải độc đầu nha. Độc là giống như độc ảnh cảnh hay là độc thủ đại hiệp á. Độc là xúc độc á. Nghe đến tối rồi bắt đầu buồn ngủ rồi, nghe là ý thức độc đầu. Đúng rồi, độc, độc ở đây tức là độc nhất đó, độc nhất vô nhì đó. Chứ không phải đầu độc đâu. Tiếng Việt đó là độc đầu khác mà đầu độc khác nè. Hai cái khác nhau à. Big man với man big khác à. Đọc ngược lại khác nhau à. Ý thức độc đầu tức là ý thức nó đi có một mình thôi. Còn cái thứ hai là ý thức ngũ câu. Năm cái câu. Gần đúng rồi. Chữ câu ở đây là đi cùng. Câu hay là chữ câu tức là đi cùng á. Là chữ Hán nó nhiều nghĩa quá ha. Học chữ Hán mệt lắm rồi. Ý thức ngũ câu tức là ý thức nó đi cùng với năm cái khác. Ý thức ngũ câu dễ lắm, tức là ý thức nó hoạt động cùng với năm thức kia. Tức là khi mà tôi nhìn thấy cái hoa này, cái bông này, thì con mắt nó nhìn thấy cái bông, và ý thức nó thấy cái bông đẹp. Tức là trong nhìn thấy cái bông á, là trong đó ý thức rồi. Thí dụ như tôi đi đâu đó rồi, người kia hỏi: ê, ngó kìa, cô kia đẹp lắm. Thì khi nó ngó cái cô kia đẹp lắm là nó có cái gì ở trong đó rồi. Ngó cái cô kia là gì? Là nhãn thức. Mà đẹp lắm là gì? Ý thức ở trong đó. Ý thức nó phân biệt liền. Cho nên trong một cái hành động nhìn vào thấy đẹp á, đó là ý thức ngũ câu. Nghe vào một cái nó trời sao bà chửi tôi. Thì nghe là nhĩ thức. Mà sao bà chửi tôi? Ý thức nó biết chửi chứ tai nó không biết. Cho nên tu tứ niệm xứ đó là khi nghe khen chê gì cũng là nghe hết, khỏe ru, thấy gì cũng được hết á. Ai từ từ độc đầu tới liền. Ý thức độc đầu tức là ý thức làm việc một mình, nó không có hợp tác, không có cộng tác với năm cái kia. Thí dụ suy tư, lý luận, hồi tưởng, nhớ nhung, mộng mị, thiền định, quán tưởng, nó làm việc một mình. Tức là ngồi trong góc, đóng cửa vô ngồi cái closet đó, đóng cửa lại, không nghe thấy ai hết, không nhìn thấy ai hết. Nhưng mà bắt đầu đầu nghĩ, bắt đầu nghĩ ngày mai làm gì ha, mai ăn gì ha, mai đi nhà hàng nào, mai đi chơi chỗ nào. Đó là làm việc một mình. Đó là ý thức độc đầu. Khi mình đi vô giường ngủ đó mà mình không chịu ngủ á, lúc là gì? Ý thức độc đầu đó. Mà lúc đó muốn cho nó ngủ phải lấy đầu đập cho tường thì nó sẽ ngủ. Cho nên khi quý vị khổ sở là tại vì ý thức độc đầu. Và khi tiếp xúc với người ta đó là ý thức ngũ câu. Khi ở nhà mình á, không có ai quấy rầy mình hết mà cứ buồn man mác, đó là ý thức độc đầu. Không ai chọc tức mình hết, không ai làm gì mình hết mà cứ buồn, cứ thế này thế kia, là ý thức độc đầu. Chưa, trong cái ý thức độc đầu này nó còn chia ra nhiều loại nữa. Trời, có thể thấy ghê không? Quý vị nào học bác sĩ là tha hồ. Trong ý thức độc đầu này nó còn chia ra là 4 loại nữa. Trên học duy thức là cho quý vị tha hồ mà về mà ôn lại. Ý thức độc đầu này nó chia làm 4 loại. Thì thứ hết là ý thức tán vị. Tán là nó độc bể ra, nó phân tán ra, vị là nhiều thứ. Tức là suy nghĩ lung tung loạn tưởng, nó ngồi một chỗ mà cứ nghĩ lung tung hết chuyện này chuyện khác, gọi là ý thức tán vị. Kế tiếp là ý thức trong mộng. À, trời bác tâm ăn rồi, mộng trung ý thức, đọc tiếng Hán mộng trung ý thức. Tức là ý thức nó hiểu biết trong mơ. Tức là trong mơ nó, quý vị thấy con cọp tới nó rượt đó, quý vị biết chạy không? Biết đó là con cọp không? Đó, trong giấc mơ mà cũng biết nữa. Thì cái biết đó là ý thức nó biết mà nó biết trong mơ, gọi là ý thức trong mộng. Rồi ý thức trong cơn điên loạn, gọi là loạn trung ý thức. Tức là những người khùng người ta cũng biết chứ. Quý vị khùng, quý vị cho đồ ăn ngon người ta biết ăn không? Có những người khùng khôn gần chết, khôn lắm. Quý vị đưa 100 đô là có nhiều người khùng đưa 100 nói tôi thích cái đồng mà có ông đầu bự á, đừng cho ông thích cái ông đầu nhỏ đâu. Không biết xài tiền mà cứ thích tiền, biết cái ông đầu bự. Đúng rồi, cái đó khá lắm. Thì cái đó là khá lắm. Tức là thường thường trong mơ mình không biết là mình mơ, nhưng mà nhiều khi mình mơ đó, mình biết là mình mơ đó, thì cái đó đó là nó có một cái lớp ý thức sau nữa. Thì cái nhờ mà biết là mình mơ đó, thì cái đó là cái phần cái tánh giác của mình nó biết trên ráng sống. Cho nên trong Tây Tạng là lần trước tôi có giảng về 6 pháp du già đó, thì nó có cái pháp môn gọi là Dream Yoga đó, Nilam Yoga đó. Thì cái người ngủ đó, trong giấc ngủ là người ta luôn luôn ý thức tất cả cảnh giới gì mà nhìn thấy đều biết đó là mơ hết và chuyển nó. Cho nên nếu mình tập cái đó ngoài đó, thì cái pháp môn nó sẽ giúp mình giải thoát trong trung ấm thân. Khi mình đi vào trung ấm thân đó, mình thấy ma quỷ cọp beo nó tới rượt á, mình ý thức được đây là giấc mơ không có thiệt, thì mình hoán chuyển nó là mình giải thoát. Mình ráng tập như vậy tiếp, cái đó tốt lắm. Rồi ý thức trong cơn điên loạn rồi, tức là người khùng á mà cũng biết đó, cũng người ta cái biết của người khùng nó biết lý luận theo người khùng. Những người mà khùng á nó lý luận hay lắm, nhiều khi nó cãi mình thua luôn á. Nó là gọi là ý thức trong loạn. Rồi kế tiếp nữa, cái chót là ý thức trong định, định trung ý thức. Thì ý thức trong định ở này á, chỉ có những người tu hành thiền định mà nhập định thì mới có được cái kinh nghiệm này. Nhập định rồi, như Sampideva nhập định, hay là các vị Bồ Tát nhập định, rồi khi thấy họ trong giấc cái định của họ thì được chư Phật Bồ Tát tới dạy, thì họ biết đâu là Phật thiệt, còn đâu là Phật giả. Còn mình chưa đạt được cái này, cho nên mình thấy Phật đó là ma, nó mình tưởng á, tại mình còn dục. Người tu hành mà còn dục, còn ham muốn á, thì ma nó canh chừng. Mình hở muốn cái gì nó hiện ra liền à. Cho nên người tu thiền á mà không còn lòng dục nữa thì không có sợ gì hết. Còn tu thiền mà còn lòng dục á, tức là còn ham muốn cái này cái kia đó, thì dễ thấy những cảnh giới, mà những cảnh giới đó đều là độc ảnh cảnh, đều là ma cảnh hết, là ngũ ấm ma cảnh nó biến ra. Rồi thôi, chúng ta ngưng ở đây. Nguyện hy đêm mai công